Tiếp cuốn Thiền Tông Việt Nam cuối thế kỷ 20 về cái phần Tổ Huệ Năng. Tổ Huệ Năng sinh 638 dương lịch, tịch năm 713. Chỗ sở ngộ của Tổ Huệ Năng là do nghe kinh Kim Cang Bát Nhã. Sau khi được Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn cho vào thất và nghe giảng kinh Kim Cang, đến đoạn Tôn giả Tu Bồ Đề hỏi: khi phát tâm cầu vô thượng chánh giác, làm sao an trụ tâm? Phật đáp: chẳng nên trụ sắc, chẳng nên trụ thanh, hương, vị, xúc, pháp mà sanh tâm kia, nên không chỗ trụ mà sanh tâm ấy. Ngài đại ngộ kêu lên: đâu ngờ tánh mình vốn tự thanh tịnh, đâu ngờ tánh mình vốn không sanh diệt, đâu ngờ tánh mình vốn tự đầy đủ, đâu ngờ tánh mình vốn không dao động, đâu ngờ tánh mình hay sanh muôn pháp. Ngũ Tổ bảo: chẳng biết bản tâm học pháp vô ích. Nếu nhận được bản tâm mình gọi là trượng phu, thiên nhân sư, Phật, vân vân. Thế là Ngài được Ngũ Tổ truyền y bát làm tổ thứ sáu. Như vậy thì cái đoạn này tôi nhắc lại cho tất cả quý vị nhớ. Lục Tổ Huệ Năng khi đó còn là một ông cư sĩ, đến Quỳnh Mai được Ngũ Tổ cho vào thất. Khi vào thất, Ngũ Tổ đem kinh Kim Cang giảng cho Ngài nghe. Bởi vì trong kinh Kim Cang, Ngài Tu Bồ Đề hỏi Phật có hai câu làm cái trung tâm của quyển kinh, tức là câu làm sao an trụ, người phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, làm sao an trụ tâm, làm sao hàng phục được tâm. Hai câu đó. Thì ở đây tới cái đoạn mà giải về cái câu làm sao an phục tâm, thì nguyên trong văn kinh nói: người chẳng nên trụ sắc, chẳng nên trụ thanh, hương, vị, xúc, pháp mà sanh tâm kia, tức là tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, nên không chỗ trụ mà sanh tâm ấy. Như vậy thì không cho tâm trụ, trụ tức là dính, là kẹt ở sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp. Như vậy thì tâm không dính kẹt ở sáu trần. Mà nếu tâm không kẹt ở sáu trần á, thì đó là cái tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, chứ không gì hết. Bởi vậy cho nên nghe tới cái câu này rồi thì Ngài liền đại ngộ. Đại ngộ, Ngài liền kêu to lên: đâu ngờ tánh mình vốn tự thanh tịnh. Chữ tánh ở đây cũng có nghĩa là cái tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, nói gọn lại là cái tâm giác ngộ. Cái tâm giác ngộ của mình không ngờ nó vốn tự thanh tịnh từ thuở nào, chứ không phải do mình luyện lọc tu hành nó mới được. Nó đã thanh tịnh từ bao giờ rồi? Đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai: đâu ngờ tánh mình vốn không sanh diệt. Không ngờ cái tâm giác ngộ của mình đó, nó là cái tâm không sanh không diệt. Mà lâu nay mình cứ ngỡ cái tâm hiểu biết phân biệt sinh diệt là tâm của mình. Khi nhận ra mới thấy mình có cái tâm không sanh không diệt đã sẵn từ bao giờ. Đó là câu thứ hai. Câu thứ ba: đâu ngờ tánh mình vốn tự đầy đủ. Tánh mình tức là cái tâm giác ngộ của mình đó, nó đã sẵn đủ từ bao giờ, chứ không phải mới đây. Đó là trong đó đủ tất cả các cái pháp thanh tịnh, hay là tất cả những cái pháp giác ngộ, nó đều sẵn ở trong đó, không có riêng, không có rời ở ngoài. Vì vậy mà nó đâu ngờ tánh mình vốn tự đầy đủ. Đâu ngờ tánh mình vốn không dao động, nghĩa là cái tâm tánh giác ngộ của mình nó chưa bao giờ có dao động. Mình chạy theo cái tâm dao động là cái tâm sanh diệt, chứ còn cái tâm tánh bất sanh bất diệt của mình nó không bao giờ dao động. Đó là cái đầu ngờ thứ mấy. Đó. Rồi tới cái đầu ngờ chót là đầu ngờ tánh mình hay sanh muôn pháp, tức là đâu ngờ chính cái tâm thanh tịnh của mình hay là cái tâm giác ngộ của mình nó hay sanh ra muôn pháp. Đó là những cái mà Ngài nhận ra, Ngài thấy rõ được nhân cái câu Kinh Kim Cang. Mà quý vị thấy trong Kinh Kim Cang chỉ dạy mình con mắt đừng dính với sắc, lỗ tai đừng dính với tiếng, mũi đừng dính với mùi, lưỡi đừng dính với vị, thân đừng dính với xúc, tâm đừng dính với pháp trần. Bảo đừng dính thôi. Mà khi bảo đừng dính thì Ngài liền nhận sâu vô không dính với sao trần, tức là thể hiện được cái con người chân thật đầy đủ, phải không? Như vậy thì từ cái không dính này, Ngài không dừng ở đó mà Ngài nhảy sâu vô, Ngài nhận ra được cái thể chân thật ở bên trong, cho nên mới có những cái tiếng, những cái câu đâu ngờ của Ngài để thốt lên, khiến cho ngũ tổ thấy rõ cái chỗ sở ngộ của Ngài là đến nơi cùng tột. Cho nên ngũ tổ mới bảo rằng chẳng biết bản tâm học pháp vô ích. Cái người học Phật pháp mà không nhận được bản tâm mình á, thì có học tới đâu cũng không bao giờ giác ngộ được. Bởi vì giác ngộ là giác ngộ cái gì? Giác ngộ được bản tâm chân thật của mình, mà mình chưa từng biết nó thì làm sao có giác ngộ. Cho nên nói rằng chẳng biết bản tâm học pháp vô ích. Nếu nhận được bản tâm mình, gọi là trượng phu, là thiên nhân sư, là Phật, là Thế Tôn, vân vân. Như vậy người nào nhận được bản tâm mình thì người đó sẽ được những cái hiệu mà người ta tôn xưng Đức Phật là Đại Trượng Phu, là Thiên Nhân Sư, là Phật, là Thế Tôn, vân vân. Đó, thì như vậy cái người thầy cốt làm sao chỉ cho người trò nhận ra được cái thực thể sẵn đủ của mình từ thuở nào mà mình đã bỏ quên, mình sao lãng đi, không biết tới. Thì bây giờ mình nhận ra được cái đó, tức là mình trở về với ông Phật của mình. Đó. Thì đó là cái câu mà lục tổ ngộ ngay trong Kinh Kim Cang qua lời ngũ tổ giảng. Qua câu chuyện ngộ đạo của lục tổ, chúng ta thấy từ lý bát nhã không cho sáu căn dính mắt, mắt tức là trụ đó, với sáu trần là pháp tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Lục tổ không dừng ở chỗ không dính mắt mà nhảy vọt vào thể tánh thanh tịnh bất sanh bất diệt của chính mình. Chính thể tánh này gọi là pháp thân hay là bản lai diện mục đã có sẵn từ vô thủy nơi tất cả chúng ta. Thấy được chỗ này và sống được với nó là đốn ngộ, là kiến tánh. Bản thân lục tổ được như vậy, song khi dạy người, Ngài cũng có phương tiện. Đó là tôi giải thích thêm cho quý vị thấy, nơi lục tổ Ngài ngộ được cái bản tánh của mình sẵn đủ thanh tịnh và không dao động, không hay sanh muôn pháp, Ngài nhận được rồi. Nhưng mà khi dạy người, Ngài phải lập những cái phương tiện để hướng dẫn, để chỉ dạy cho mọi người thấy được cái chân thật đó, nhờ cái phương tiện mà bước vào. Cho nên đây tôi dẫn cái phương tiện của Lục Tổ lập ra. Lục Tổ vì phương tiện lập tam vô. Tam vô là ba cái không: vô niệm làm tâm, vô tướng làm thể, vô trụ làm bản. Theo Lục Tổ giải, đối trên các pháp, mỗi niệm không trụ tức là không phược. Đây là lấy vô trụ làm gốc. Ngoài lìa tất cả tướng gọi là vô tướng, hay lìa tướng tức là pháp thể thanh tịnh. Đây là vô tướng làm thể. Đối trên các cảnh tâm không nhiễm gọi là vô niệm. Đó là dẫn trong Kinh Pháp Bảo Đàm để nói về cái ý nghĩa của Lục Tổ Ngài chủ trương. Không nhiễm các pháp, không kẹt các tướng, không dính mắc các pháp. Đây là chủ trương của Lục Tổ. Không nhiễm, không kẹt, không dính. Ngay khi tiếp xúc với sáu trần là thiền định. Không phải chạy trốn cảnh trần rồi sao tâm mới an định như lối tu thiền định khác. Đây là tôi lấy cái cốt tủy của Lục Tổ dạy mà nhắc lại cho tất cả. Bởi vì Lục Tổ ngộ ở cái chỗ không dính với sáu trần mà phát cái tâm vô thượng bồ đề. Như vậy khi người tu tâm không dính với sáu trần, tức là người đó không còn bị các cái pháp bên ngoài nó chi phối nữa, thì tự nhiên cái tâm thể thanh tịnh nó hiện đầy đủ. Do đó cho nên Ngài ngộ được cái tâm sẵn có của chính mình. Nhưng mà khi dạy người thì Ngài đem ra dạy nó cũng tương tự như thế. Ngài nói ba cái không: không niệm tức là không có khởi nghĩ, cái đó làm tâm tức là làm chủ. Rồi vô tướng tức là không có tướng làm thể. Không tướng tức là tất cả sự vật bên ngoài dù có thiên hình vạn trạng nhưng đều là cái tướng duyên hợp không thật. Cho nên trên tướng mà thấy không tướng, vì vậy mà nói không tướng làm thể. Vô trụ làm bổn tức là cái vô trụ làm gốc, tức là không có dính, không có kẹt, gọi cái đó đó làm gốc. Thì quý vị thấy từ cái thể, cái bổn, cái tâm thì chúng ta thấy rõ ràng đều căn cứ ở sáu trần mà không có nhiễm, gọi là không có nhiễm gọi là vô niệm, không có kẹt trên cái tướng gọi là vô tướng, không có dính mắc gọi là vô trụ. Như vậy vô niệm, vô tướng, vô trụ đối với sáu trần thì chúng ta thấy được cái chân thật của mình chứ không gì lạ. Bây giờ kiểm lại, bây giờ khởi cái niệm duyên theo sáu trần thì đó là hữu niệm, còn không khởi niệm chạy theo sáu trần gọi là vô niệm. Bây giờ chúng ta tu đối sáu trần có khởi niệm chạy theo không? Có không? Làm thinh làm thinh chứ còn mặc nhiên nhận mình có, phải không? Chứ còn nếu không có thì can đảm nó lên liền. Như vậy thì khởi nghĩ duyên theo sáu trần đó là hữu niệm. Ngày nay chúng ta tu là chúng ta đừng để cái niệm chạy theo sáu trần. Nhưng mà sẽ có nhiều người họ sẽ nói thế này, nói thấy người thấy vật mà không có khởi nghĩ người nghĩ vật thì làm sao biết người biết vật, và khởi nghĩ tức là có niệm, phải không? Như vậy thì nếu vô niệm đó là không nghĩ về người, không nghĩ về vật, thì đó là giống như cái gì? Giống như cây gỗ. Mà đã là cây gỗ thì tu chi vậy? Tu đã thành cây thành gỗ, tu làm gì? Phải không? Như vậy thì phải nói sao? Thấy người vẫn biết người, thấy vật vẫn biết là Phật. Nhưng mà đừng có cái niệm người đẹp, người xấu. Đó, cái niệm đẹp xấu đó không có. Khởi thấy vật, biết vật, mà đừng có cái khởi nghĩ vật này hữu ích hay là vô ích, vân vân. Thì đừng có cái niệm thứ hai. Chứ còn cái niệm thứ nhất thì phải có. Nhưng mà cái niệm thứ nhất đó, niệm mà không niệm. Thí dụ giờ thấy một người mà mình không có cái niệm nhận đây là đẹp, đây là xấu, thì có dính mắt không? Nếu không có cái niệm đẹp xấu là không có dính mắt. Chỉ khởi niệm đẹp xấu là có dính mắt. Thấy vật, nếu mình không có khởi niệm cái vật này là hữu ích hay vô ích, thì mình không có cái niệm tham hay là sân. Khởi cái này hữu ích, cho nên tham muốn đem về cho mình, cái này vô ích bỏ đi, không cần. Thì đó là từ cái khởi niệm mà mới có cái niệm thứ hai dấy lên là tham, là sân. Như vậy thì cái chữ vô niệm chúng ta đừng hiểu lầm. Cái vô niệm là cái không biết gì hết. Người thấy biết là người, vật thấy biết là vật, nhưng không có cái biết thêm nữa, đẹp xấu, hữu ích, vô ích, vân vân. Thì đó là vô niệm. Chứ đừng nói vô niệm là không biết gì. Rồi vô tướng, cái bàn này, thấy cái bàn mà nói cho cái bàn này không ngơ, được không? Như vậy thì chúng ta sao? Thấy trái với lẽ thật, trái với thế gian. Thấy cái bàn, biết là cái bàn, mà biết rõ thêm cái bàn này là duyên hợp, không có thật. Biết rõ như vậy thì như vậy, nếu mình thấy cái bàn mà cho là cái bàn thật, thì sẽ có cái niệm thứ hai, thứ ba là bàn thật. Thì cái bàn này họ làm khéo hay vụng, đẹp hay xấu, vân vân. Mà có khéo, vụng, đẹp xấu thì có khen chê. Khen chê tức là có yêu ghét. Nà, như vậy dần thấy cái bàn này với cái trí tuệ bát nhã, biết là duyên hợp, không thật. Không thật thì chuyện đẹp, xấu, khéo, vụng là vô nghĩa. Phải không? Không có cái niệm đó nữa. Mà không có niệm đó nữa, cho nên nói cái bàn này là không. Không là do duyên hợp, không có thực thể, chứ không phải không có cái bàn hoàn toàn. Đó. Mà chúng ta nghe nói không, nói như vậy người tu theo đạo Phật, cái bàn thì sờ trước mắt mà nói không. Phải không? Nó trái với sự thật. Mà trái với sự thật tức là không có hợp với thế gian. Như vậy thì mình sống lơ lửng trên trời, trên mây gì đó. Phải không? Nó không có thực tế. Cho nên thấy cái bàn, biết là cái bàn, nhưng thấy tường tận là nó, cái tướng duyên hợp, không có thực thể. Thấy rõ như vậy để chúng ta không mắc kẹt trên cái tình cảm khéo, vụng, đẹp, xấu của nó. Mà không có cái đó thì tức là cái tâm ưa, tâm luyến ái nó không có. Như vậy thì gọi đó là vô tướng. Lấy cái đó làm thế. Vô trụ tức là không có trụ làm gốc. Không trụ làm sao? Tức là không có kẹt, không có dính. Như tôi thường ví dụ, nó trên bàn nếu có một cái vật, ví dụ như cái vật này, tôi có một vật tôi nắm, thì cái tay tôi gọi là gì? Đang sao? Tức là đang dính mắt, phải không? Có một vật để mình nắm, Mà nắm vật này thì có nắm vật khác được không? Một nắm một vật thì nó kẹt ở một vật, còn nếu nắm hai vật thì kẹt hai vật. Bây giờ tôi không có nắm vật nào hết, tôi có tai hay không? Không nắm chứ không phải không tai. Cũng như vậy, không dính các pháp chứ không phải không có cái tâm thanh tịnh sáng suốt của mình. Còn hiện giờ mình có cái tâm, thấy cái gì mình thích, cái mình dính, mình mắc vào đó, mà dính mắc vào đó cho nên cái đó bị cảnh nó làm chủ, nó lôi kéo mình. Còn bây giờ mình thấy tất cả mà không dính mắc cái nào hết thì ai làm chủ được mình? Chắc không có ai làm chủ được, mà mình tự tại, tự do. Như vậy thì có dính mắc là có kẹt, có kẹt thì bị chi phối. Cho nên người tu không trụ, tức là không dính mắc, thì không dính mắc thì tự tại, tự do. Có ai muốn mình là cái người nô lệ người ta không? Nô lệ cho người, nô lệ cho vật không? Ai cũng muốn mình tự tại, tự do. Như vậy thì tự tại, tự do thì mình đừng dính với cái gì hết. Tôi nói ví dụ, nếu cái người thấy người ta hút điếu thuốc thơm, ngon, bắt chước hút, hút chừng ít tháng cái ghiền, thì như vậy từ cái ban đầu mình thích cái điếu thuốc, mình hút chơi, hút lâu thành ghiền, thì khi thành ghiền thì điếu thuốc làm chủ mình hay là mình làm chủ điếu thuốc? Nếu tới ghiền là đằng kia ta hút thuốc nghe thơm, ở đây chịu nổi không? Rồi cái mùi thuốc nó hấp dẫn, nó lôi mình đi tìm tới người đó xin điếu thuốc, thì như vậy ai lại thuộc ai? Khi mới thì mình bỏ thuốc trong túi, muốn hút thì lấy ra hút, nhưng mà tới chừng ghiền rồi thì nó làm chủ mình. Nó thiếu nó thì nó hành, nó làm cho mình ngáp, khó chịu, rồi đi tìm kiếm. Thì như vậy từ cái mình dính mắc ban đầu sơ sài, lâu rồi trở thành đậm, từ đậm đó thì nó làm chủ mình. Cũng như rượu, quý vị chưa từng uống, bây giờ ai đưa ly rượu uống ngon không? Chắc ngán lắm, sợ lắm, cay xé cái miệng, ngon làm gì đâu. Nhưng mà cứ ngày nào cũng uống chừng vài ba chung, chừng ít tháng thì sao? Vỡ nào thiếu một hai chung rượu thì khó chịu, thì ghiền. Đó. Như vậy thì cái ghiền đó là do cái tập của mình. Mình tập nó thường, tức là rồi mình dính mắt nó, mà dính mắt nó thì nó lôi kéo mình mất lập chủ. Thì ở thế gian này ai cũng nói mình khôn, ai cũng muốn tự do tự tại, mà tự mình trói mình hồi nào không hay. Quý vị có thấy mình trói mình không? Tập hút thuốc, tập uống rượu, tập cái này tập cái kia, cái thành ghiền. Ghiền cái thì nó trói mình hồi nào không biết. Thành ra mình tới khi bị những cái thói quen nó làm chủ mình rồi, chừng đó mình giãy giụa nhảy ra không khỏi, đó là mình nô lệ nó. Như vậy thì ở đây tất cả chúng ta có ai là cái người tự tại trước sau trần không? Có ai tự tại không? Giơ tay tôi coi. Chắc chưa dám tự tại phải không? Với sáu trần, tức là sắc thanh hương vị xuất pháp đó, thì không có nặng cái này cũng nặng cái kia đó. Bởi vậy cho nên chúng ta thấy cái con người của chúng ta ai cũng đòi tự do, mà không ngờ tự mình làm mất tự do của mình vì sáu trần nó làm chủ. Cho nên cái người khéo tu là phải ngược lại, làm chủ sáu trần, chứ đừng để sáu trần làm chủ mình. Mà nếu làm chủ được sáu trần thì đó là mình đạt đạo, đó là mình tự do tự tại, mà cái từ chuyên môn nhà Phật gọi là giải thoát. Như vậy thì ai cũng có quyền giải thoát, nhưng giải thoát được hay không á là do cái sức mạnh của mình. Nếu mà mình khéo, mình đừng có bị nhiễm, bị dính thì mình tự tại giải thoát. Như ở thế gian, có người thì lệ thuộc vào con mắt, mắt thấy sắc thì nhiễm. Có người thì lệ thuộc vào một lỗ mũi, nghe mùi thơm thì nhiễm. Có người lệ thuộc cái lưỡi, ăn cái gì ngon thì chịu, không ngon thì la. Thì như vậy đều có cái lệ thuộc hết. Chúng ta làm sao mà đối với sáu trần đều không có lệ thuộc, thì đó là chúng ta không dính mắc. Không dính mắc là tự tại. Bởi vậy cho nên trong kinh Phật thường hay chỉ cho chúng ta thấy sáu trần là cái không thiệt, không tướng đó, không có thiệt. Không thiệt để chúng ta không dính mắc, mà không dính mắc là chúng ta giải thoát được tất cả cái khổ. Như vậy với cái lối tu của Lục Tổ thì Ngài chỉ chúng ta lấy cái không dính mắc sáu trần làm cái căn bản tu. Cho nên Ngài không bắt chúng ta ngồi thiền nhiều, mà Ngài bắt chúng ta đi đứng nằm ngồi gì cũng thiền hết. Không ngồi thiền, hỏi chứ mình ngồi thiền nó làm gì? Ngồi thiền là ngồi mắt nhìn xuống, tất cả âm thanh ngoài không nghe, tất cả những cái sắc tướng mình không thấy, vân vân. Thì lúc đó trong sáu trần mình tránh được mấy trần?